This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn chưa làm sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hòa Tính xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật trên các website người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Sau nhiều lần trì hoãn quốc hội, thưa quý vị, của Quốc hội Cộng sản Việt Nam thì cái luật đất đai sửa đổi đã được thông qua. Thì thưa quý vị, trong cái cuộc họp sáng của cái ngày 18 tháng 1 thì cái đã được thông qua rồi, thưa quý vị, cái luật sửa đổi đất đai sửa đổi này đã được thông qua, Quốc hội Việt Nam thông qua. Thì cái luật đất đai sửa đổi sẽ có cái gọi là cái có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 của năm sau nữa, lần chứ không phải là còn năm nay nữa, còn năm sau là bắt đầu là xài luật mới, thưa quý vị, nhưng mà họ ký trước một năm. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước vào hôm 18 tháng 1 cho hay là cái điểm đáng kể của cái luật nêu trên đó là quy định cái việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Việt Nam kêu là cái sổ đỏ cho những cái trường hợp không có giấy tờ, không vi phạm pháp luật về cái đất đai trước ngày 1 tháng 7 của năm 2014. Còn theo phân tích của Facebooker Phạm Đăng Quỳnh thì quy định về cái việc bỏ cái khung giá đất, xác định giá đất theo cái nguyên tắc thị trường là một cái điều quan trọng nhất trong cái luật đất đai sửa đổi này. Về cơ bản thì những người sở hữu đất sẽ có lợi hơn, doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ dễ dàng hơn để mà giải tỏa mặt bằng theo cái cơ chế thị trường. Tuy nhiên thì cái chi phí giải tỏa mặt bằng chắc chắn sẽ tăng lên do cái giá đất nó được xác định lại có xu hướng là tăng mạnh. Và thưa quý vị, liên quan đến cái luật đất đai sửa đổi của Việt Nam thì trên cái trang Facebook truyền hình Quốc hội Việt Nam cho biết hôm 17 tháng 1 được sắp xếp là cái ngày tạm nghỉ trong cái kỳ họp bất thường, nhưng mà các đại biểu Quốc hội được ghi nhận là làm việc không quản ngại ngày đêm vì một cái dự luật chất lượng nhất cho nhân dân. Tuy vậy, cái trang này không giải thích vì sao nếu mà các đại biểu Quốc hội hết lòng vì dân như vậy thì lẽ ra cái luật đất đai sửa đổi đã được bàn thảo thông qua sớm hơn trong các năm trước rồi chứ. Facebooker Trần Nhung bình luận trên trang cá nhân như sau. Các đại biểu phát biểu rất là nhiều, đòi sửa đổi điều này, điều khác, nhưng mà tất cả đã không ai dám nói là phải sửa những cái điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất đó là cái điều đất đai là sở hữu của toàn dân. Đây chính là một cái điểm quan trọng nhất gây nên phải gọi là biết bao nhiêu những cái bất bình xã hội, gây bao nhiêu rất là nhiều những cái điều mà đau lòng và thương tâm trong cái vấn đề quyền sở hữu đất đai. Bởi vì chính quyền cũng đã vinh vào cái đất đai là sở hữu của toàn dân mà trên thực tế thì người dân không có quyền sở hữu, do đó tùy tiện để mà áp dụng cái điều này, điều khác đem lại cái lợi ích cho doanh nghiệp và cho chính mình. Và theo Facebooker này thì chừng nào mà cái luật đất đai vẫn giữ nguyên cái điều đất đai là sở hữu của toàn dân thì chừng đó đất đai vẫn là một cái vấn đề nóng bỏng, bất bình nhất, gây nhiều hệ lụy cả về cái chính sách, về cái chính trị, về cái kinh tế cũng như là an ninh và xã hội ở Việt Nam đó, thưa quý vị. Đó là bản tin đầu tiên trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự mà tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Vụ mà 4 cái tiếp viên hàng không xách ma túy trong cái khoảng thời gian vừa qua, chắc có lẽ là quý vị cũng vẫn còn nhớ khi mà Hoàng Tính có đưa tin cho quý vị hay đó, thì đến giờ phút này thì số bị can lên đến khoảng 500 người, nhưng mà chi tiết của cái vụ án này thì cũng rất là mù mờ lắm. Công an ở Hồ Chí Minh vừa công bố số bị can bị khởi tố liên quan đến 4 nữ tiếp viên Việt Nam Airlines xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, hiện đã lên đến khoảng 500 người. Trên tờ báo Người Lao Động ở trong nước vào hôm 20 tháng 1 đã dẫn lời ông Mai Hoàng. Ông Mai Hoàng là phó giám đốc công an của Hồ Chí Minh cho biết là kể từ cái vụ 4 nữ tiếp viên bị chặn bắt quả tang tại phi trường Tân Sơn Nhất vào hồi tháng 3 của năm ngoái, đến nay thì đã triệt phá 150 đường dây ma túy tại nhiều tỉnh thành. Ông Mai Hoàng nói thêm đây là một cái đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử của Việt Nam, dự kiến khởi tố 500 bị can. Chi tiết về nhân thân của các bị can vẫn còn rất là mù mờ trong cái phát ngôn của giới chức công an này đó thưa quý vị. Đáng nói, mới hồi đầu tháng Giêng của năm nay, con số bị can bị khởi tố liên quan đến vụ 4 tiếp viên được công bố là 381 người kèm tang vật, đó là 130 ký ma túy. Thì nhân dịp này, ông Mai Hoàng tiếp tục lên tiếng giải thích về cái chuyện là công an mau chóng thả 4 nữ tiếp viên Việt Nam Airlines. Các nữ tiếp viên này thường tận dụng cái việc mà vali đựng hành lý thừa cân trong các chuyến bay để mà vận chuyển hàng về Việt Nam lấy tiền công. Và cái việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên vào cái thời điểm đó, dù nhiều áp lực nhưng mà điều đó bảo đảm là không làm oan cái người vô tội và đặt cái tính nhân văn lên cái hàng đầu trong cái vụ án này. Đó, từ cái việc ma túy thì ma túy cũng phải có nhân văn nữa. Cái đó là kết luận của mấy ông. Dạ. Dường như phát ngôn của ông Mai Hoàng là để thuyết phục công luận thêm một lần nữa, dù trước đó thì trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước dẫn lời ông Tô Ân Sô, phát ngôn viên của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam giải thích là các tiếp viên không biết bên trong 327 cái tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyếp đã bị trà trộn cất giấu ma túy, do đó mà các cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để mà xử lý hình sự 4 nữ tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines này. Ông Tô Ân Sô nói thêm là kết quả điều tra sơ bộ xác định khi mà 4 nữ tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại bên Pháp thì có một cái nghi can người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua ngõ phi trường Tân Sơn Nhất để mà gửi cho người nhà. Phát ngôn của ông Tô Ân Sô được cho là bất nhất với cái tường thuật của các báo Việt Nam trước đó. Trên tờ báo Dân Trí ghi nhận lời khai ban đầu của 4 tiếp viên Việt Nam Airlines là họ đã nhận cái lô hàng kem đánh răng hàng chục ký thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng rồi sau đó chia ra cho từng người để đưa về Tân Sơn Nhất. 4 nữ tiếp viên cũng đã cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận tiền công vận chuyển với cái người giao hàng tại Pháp trong cái khoảng thời gian đó đó thưa quý vị. Đó là cái bản tin mới nhất trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay để nói về cái vụ mà 4 tiếp viên hàng không xách ma túy thì cái số bị can đang lên đến 500 người nhưng mà cái chi tiết thì rất là mù mờ, đen trắng đen chúng ta khó biết được lắm thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, trong cái thời gian này là một cái thời gian mà phải gọi là gần cận Tết rồi. Tình hình kinh tế thì Việt Nam thì quý vị biết thì cũng không có khó khăn lắm. Những cái vấn đề lừa đảo trộm cắp này nọ xảy ra rất là nhiều. Thưa quý vị, một bà Hà Tĩnh làm giả cái sổ tiết kiệm đến 40.000 Mỹ Kim rồi mang đến ngân hàng để mà rút ra thưa quý vị. Một vụ lừa đảo hy hữu vừa xảy ra tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Hằng, năm nay 35 tuổi, ở địa phương này làm giả cái sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng hồ tương đương 40.700 Mỹ Kim với tên mình, rồi sau đó mới điềm nhiên mang đến ngân hàng Agribank để mà đòi giúp rút tiền ra thưa quý vị. Theo như tờ báo Thanh Niên hôm 20 tháng 1 cho biết thì sau khi mà kiểm tra thấy cái sổ tiết kiệm của bà Hằng không có trong cái dữ liệu của nhà băng thì nhân viên ngân hàng lập tức báo công an huyện Kỳ Anh. Thì lúc này bà Hằng mới khai nhận là do làm ăn thua lỗ rồi dẫn đến nợ nần cho nên đã nảy ra một cái ý định là dùng tài liệu giả để mà lừa đảo. Hiện thì chưa rõ vì sao mà bị can Hằng bị khởi tố và cấm đi ra khỏi nơi cư trú nhưng mà không có bị bắt. Đó, bị khởi tố nhưng không có bị bắt. Bản tin cho biết thêm ngoài cáo buộc nêu trên, hồi cuối năm 2022 thì bị can Hằng còn làm giả một cái giấy chứng nhận chủ xe hơi rồi mang đến tiệm cầm đồ ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để mà vay nóng 250 triệu đồng hồ tương đương 10.183 Mỹ Kim với thời hạn là 1 tháng để mà vay nóng cái số tiền như vậy. đến cái hạn chót trả nợ vay thì bị can Hằng không có khả năng trả tiền. Sau các vụ này thì công an huyện Kỳ Anh cũng đã đăng bố cáo tìm những cái người mà từng bị bà Nguyễn Thị Hằng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản để mở rộng điều tra nhắm vào cái bị can này. Trong một cái vụ thì tương tự như vậy thì trên tờ báo Công Lý trong nước hồi giữa tháng 9 năm ngoái đã cho hay là bà Trần Thị Bích Phượng 37 tuổi ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bị bắt khởi tố với cáo buộc là làm giả cái số tiền tiết kiệm cho người khác chiếm đoạt tổng cộng là 6 tỷ rưỡi đồng hồ, tương đương là 264.765 Mỹ Kim. Thì hầu hết các nạn nhân của bị can Phượng là người cao niên, thương phế binh của Cộng sản Việt Nam, và theo hồ sơ của Công an tỉnh Nam Định, từ tháng 1 của năm 2021 đến tháng 2 năm ngoái thì bị can Trần Thị Bích Phượng làm nhân viên tại bưu cục thị trấn Thịnh Long ở huyện Hải Hậu. Công việc của nữ bị can này là tiếp nhận các đơn hàng chi trả lương hưu hàng tháng. Mặc dù không được phân công nhận tiền gửi tiết kiệm nhưng mà bị can Phượng vẫn mời mọi người, mời gọi nhiều người dân địa phương là hãy gửi tiền tiết kiệm. Và khi mà bị can bị bắt như vậy thì cái bị can Trần Thị Bích Phượng đã khai nhận là bà này đã dùng tờ giấy cứng khổ A4 có cái màu xanh nhạt để mà làm giả cái sổ tiết kiệm ngân hàng bưu điện Liên Việt LP Bank rồi sau đó chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Bị can Phượng đã ký tên mình ở cái mục giao dịch viên và dùng cái con dấu của bưu điện đóng lên cái sổ tiết kiệm để mà các nạn nhân tin tưởng đấy là sổ thật do LOP Bank phát hành. Đó, thưa quý vị, đó là một trong những cái cách mà lừa đảo hiện tại, mà có rất là nhiều những cái cách lắm, thưa quý vị. Ông Nguyễn Công Khế sắp mất ghế thành viên của Hội đồng trường Đại học Luật, thưa quý vị. 3 ngày sau khi mà bị bắt thì ông Nguyễn Công Khế, ông này giữ chức là cựu tổng biên tập tờ báo Thanh Niên trong nước, sắp sửa bị hội đồng của trường Đại học Luật Hồ Chí Minh miễn nhiệm tư cách thành viên. Trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 18 tháng 1 đưa tin này và cho biết là ông Khế đang là thành viên của hội đồng trường này đến năm 2025. Bản tin cũng đã dẫn lời ông Vũ Văn Nghiêm, chủ tịch của hội đồng trường Đại học Luật thành phố này, bình luận rằng là cái vụ mà bắt giữ ông Khế cho thấy là ông này vi phạm pháp luật, phải gọi là rất là nghiêm trọng. Ông Nghiêm nói thêm rằng là sẽ tổ chức một cái cuộc họp miễn nhiệm ông Khế nhưng mà không cho biết cái thời điểm cụ thể. Trước ông Nguyễn Công Khế, hội đồng trường Đại học Luật ở Hồ Chí Minh từng phải miễn nhiệm một thành viên khác là ông Trần Trọng Tuấn, phó chánh văn phòng thành ủy của thành phố này. Hồi năm 2020, ông Tuấn bị khởi tố vì các sai phạm đất đai trong cái vụ án Sari và sau đó bị kết án 6 năm tù. Một ca tương tự đó là ông Trịnh Văn Quyết, ông này là ông chủ tịch tập đoàn FLC mà mọi người đều biết, thì sau khi mà bị bắt thì cũng đã bị miễn nhiệm cái tư cách là thành viên của Hội đồng Trường Đại học Luật ở Hà Nội vào tháng 4 của năm 2022. Ông Mai Bá Kiếm ông này giữ chức là cựu phóng viên của tờ Phụ Nữ, bình luận trên trang cá nhân rằng là công tác bầu hội đồng trường ở 2 cái trường Đại học Luật đã để lọt đến 3 tội phạm tiềm năng. Mong rằng là từ kinh nghiệm đau thương đó, tức là rút kinh nghiệm nữa, tức cái việc cứ rút kinh nghiệm như vậy đó. Thì mong rằng là từ cái kinh nghiệm được rút ra đau thương đó thì hai trường này sẽ biến thành một hành động cách mạng, sẽ đào tạo cử nhân luật xuất sắc về các môn luật đấu thầu cũng như là luật chứng khoán. Theo như tờ báo VN Express thì hội đồng trường của một trường đại học có quyền quyết định về cái chiến lược kế hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm của nhà trường, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính dân chủ ở cơ sở phù hợp với các điều luật quy định chung. Hội đồng trường cũng có quyền quyết định phương án tuyển sinh, mở ngành đại học mới, thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc trường cũng như là các chế độ tuyển dụng đất đai đối với cán bộ công nhân viên chức. Ông Nguyễn Công Khế và cái người kế nhiệm tại báo Thanh Niên là ông Nguyễn Quang Thông bị bắt khởi tố với cáo buộc là làm thất thoát tài sản của nhà nước khi mà chuyển khoản cái khu đất có ký hiệu 151/155 ở Bến Vân Đồn thuộc phường 6 quận 4 cho tập đoàn Novaland. Và cái theo giới quan sát thì nhiều khả năng thì cái vụ bắt hai ông Khế, ông Thông sẽ dẫn đến cái vụ những cái vụ bắt giữ khác, hay hoặc là khiến cho một số những quan chức cấp cao sẽ ngã ngựa với cáo buộc là bảo kê cho ông Khế trong thời gian dài. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo. Chắc chắn là một cái bản tin này quý vị sẽ nhớ, mà cái vụ mà ba người công an của Cộng sản Việt Nam bắn dê của người dân không thưa quý vị, bắn dê mà đi nói là bắn chim thưa quý vị. Thì thưa quý vị, trên tờ báo Tuổi Trẻ loan tin chiều 19 tháng 1 2024 cho biết là Tòa án Nhân dân của thành phố Hà Nội đã xử sơ thẩm và tuyên án đối với ba cựu công an bắn dê của người dân ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Mức án được tuyên đó là bị cáo Nguyễn Văn Nhân nhận mức án 8 tháng tù, bị cáo Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng cùng nhận mức án là 7 tháng tù. Cả ba bị truy tố về cái tội trộm cắp tài sản. Cái chiếc xe hơi của bị cáo Bùi Tiến Tùng dùng để chở cái đồng phạm và dê bị bắn thì bị hội đồng xét xử tịch thu để mà xung vào công quỹ của nhà nước. Cái khẩu súng hơi cũng như là cái ống nhòm thì bị tiêu hủy đi. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người dân, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với công an. Thì quý vị, trong cái vụ này thôi cũng suy giảm lòng tin của người dân đối với công an rồi, thưa quý vị ha. Do các bị cáo có nhiều thành tích cũng như là biết ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả và bị hại đã làm đơn xin gọi là xin miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên tại tòa án thì các bị cáo vẫn khai rằng là những cái con dê bị bắt họ tưởng là dê hoang cho nên mới bắn, chứ lúc đầu thì họ nói họ tưởng đó là con diều hâu, thưa quý vị. Trước đó thì trưa ngày 26 tháng 6 năm 2023, ba công an trên đã lái xe hơi mang theo một khẩu súng hơi vào cái khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, và bắn chết hai con dê của người dân rồi bỏ vào cốp xe. Sự việc bị người dân phát hiện, truy tố, truy hô, phát hiện, truy hô và cả dân làng ra chặn xe yêu cầu là công an đến để mà giải quyết cái vấn đề này đã, thưa quý vị. Một quan chức khác của Cộng sản Việt Nam cũng đang sắp bị kỷ luật nhưng mà được cho hạ cánh an toàn là ai vậy, thưa quý vị? Quy trình kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam nhắm vào ông Trần Tuấn Anh. Ông này giữ chức là trưởng ban kinh tế trung ương, hiện mới tới cái bước là Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét là kỷ luật mà thôi. Thưa quý vị, sai phạm của ông Tuấn Anh chỉ được các báo ở Việt Nam hôm 19 tháng 1 vừa qua nêu chung chung. Đó là liên quan đến Ban Cán sự Đảng Bộ của Bộ Công Thương Việt Nam vào các nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như 2021 đến 2026, hai cái nhiệm kỳ như vậy. Đáng nói là các báo chỉ dẫn nguyên văn theo lời đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà không dám bình luận hay hoặc là đưa tin chi tiết về cái sai phạm của ông Tuấn Anh đâu cả. Hồi trung tuần tháng 12 của năm ngoái thì ông Tuấn Anh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương hài tội vì có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng và để xảy ra những cái sai phạm liên quan đến cái điện gió cũng như là cung ứng xăng dầu khi còn là Bộ trưởng của Bộ Công Thương Việt Nam. Theo như bản tin VN Express thì thời điểm đó cho hay là các sai phạm nêu trên cũng đã dính đến một số những cái dự án mà công ty tiến bộ quốc tế gọi tắt là AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu. Những vi phạm của ông Tuấn Anh cũng như là các thuộc cấp tại Bộ Công Thương đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là gây hậu quả rất là nghiêm trọng, khó khắc phục và nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền cũng như là tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, một số những nguồn tin thông thạo ở Hà Nội sau đó đã rò rỉ trên mạng xã hội rằng là cái sai phạm của ông Tuấn Anh sau đó bỗng nhiên được biên tập bỏ cái từ rất và chỉ còn là nghiêm trọng thôi, không còn rất nghiêm trọng mà chỉ là nghiêm trọng thôi. Đó. Chi tiết này đã được cho là đã giúp ông Trần Tuấn Anh thoát cái cửa hiểm, tránh được cái việc bị bắt cũng như là cái việc khởi tố, cùng lắm là chỉ bị cho về giường thôi. Âu Tuấn Anh được ghi nhận là thái tử đẳng hiếm hoi còn sót lại trong bộ chính trị, đối mặt với cái việc là bị kỷ luật bởi vì sai phạm trong quá khứ. Như vậy thì cái khóa 13 mặc dù chỉ mới được nửa nhiệm kỳ nhưng mà đã có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị gồm có ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Bình Minh rớt đài cùng hàng loạt các ủy viên trung ương khác cả đương nhiệm lẫn về hưu đã bị kỷ luật, thưa quý vị. Đây được cho là một cái điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của cái đảng Cộng sản Việt Nam. Trước cái vụ kỷ luật này thì ông Tuấn Anh từng khiến cho các báo Việt Nam tốn rất là nhiều những cái giấy mực với cái vụ là chỉ đạo thuộc cấp điều xe biển xanh vào tận phi trường Nội Bài để mà đón vợ là cựu người mẫu ảnh Thủy Hương đi chơi về hồi đầu năm 2019. Và thưa quý vị, cái thời điểm đó thì do bị công luận chỉ trích kịch liệt nhưng mà ông Tuấn Anh đã gửi thư, gọi là gửi thư xin lỗi và nói là cái vụ xe công đón người tình yêu quên chứ đón người ở trong gia đình là một cái bài học sâu sắc cho cán bộ cá nhân của ông cũng như là của Bộ Công Thương đó, thưa quý vị. Và với cái bản tin này, bản tin để nói về thái tử đặng ông Trần Tuấn Anh này thì Hoàng Tính xin kết thúc cho cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong các chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.